kính đại chúng mà chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô
Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cật, tức là chúng ta hôm nay học qua cái phần chánh văn về cái phẩm Phật Quốc. Kinh Di Ma Cật sở thiết, kinh bất khả tư nghì giải thoát, tức là đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumara Thạch Văn Chiếu dịch ra chữ Hán, tức là từ chữ Phạn dịch ra chữ Hán. Thì trước khi thường thường mà chúng ta học qua những cái bộ kinh điển đại thừa, thì nó có hết thảy gọi là lục chủng thành tựu, tức là những cái bộ kinh đại thừa lúc nào cũng phải có. Nếu mà những cái bộ kinh mà đại thừa mà nó không có nằm trong cái lục chủng thành tựu, thì Phật nói là không phải Như Lai và mười phương chư Phật nói. Nhớ kỹ nha. Còn cái kinh mà gọi là cái kinh kinh nguyên thủy á, chẳng hạn như bốn bộ hàm á, mà bốn bộ hàm mà nó rời cái pháp tứ đế, hoặc nó khác hơn là tam pháp ấn á, tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà chúng ta đọc kinh nào mà nó rời ba cái pháp đó thì không phải là kinh của Phật. Nhớ kỹ một cái điểm. Thì đây trong tinh thần của kinh điển đại thừa, nó cũng nằm trong cái chỗ đó, tức là lục chủng thành tựu. Lục chủng thành tựu thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là tính thành tựu. Thường thường là chúng ta học qua những cái bộ kinh đại thừa. Tôi còn nhớ lại là ngày xưa mà khi Hoàng Thường Chiếu khoảng một năm đầu, có một vị cư sĩ ông tặng tôi cái bộ kinh Di Ma Cật này, tôi đọc vào cũng giống như thần chú. Mà sau khi mà hẹn như đến cái cảnh giới mà ông Di Ma Cật á, cái ông muốn tiếp đón Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi á, là cái phòng ông dọn sạch hết, chỉ để một cái giường. Hồi xưa mình học cái đó mình tưởng ông có thần thông gì đó, phải không? Hoặc là ông dẹp cho nó gọn, nhưng mà nó nằm trong cái pháp môn bất nhị, phải không? Rồi khi mà ông lên cái cõi chúng hương á, ông sai một vị quá Bồ Tát lên cõi chúng hương á, xin cơm ở cõi chúng hương về đây. Thì nếu mà chúng ta không có thấu về thiền á, thì người ta nói là mê tín đại thừa đó. Mà cái kinh điển đại thừa là chúng ta phải lột ra hết thì mới thấy, cũng giống như là ngày xưa tôi đọc qua cái phần 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư, đọc tới đọc lui, đọc mà đến mức độ mà nhường nhuyễn luôn á, 7 năm sau tôi mới ra Hà Nội, tôi mới dám giảng cái bộ kinh đó. Mà khi mà mình giảng bộ kinh đó, mình mới hay ra được rằng ý của Phật nói một đường mà mình hiểu một nẻo đó. Cho nên ba cái phần này cũng như thế. Bây giờ trước khi mà đi vào cái phần tính thành tựu, thì chúng tôi giảng về cái sự trước, rồi đến qua cái phần lý. Tức là kinh điển là thường thường nó đi đôi, xử lý viên dung. Sở dĩ mà có cái pháp tính thành tựu là thứ nhất là dứt tranh luận. Nếu mà không có tính thành tựu này thì tôn giả A Nan lên mà trùng tiên lại lời của Phật nói á, thì tất cả đại chúng ở dưới này có những cái nó sầm sì. Thứ hai là không tăng giảm. Thứ ba là dứt sự nghi ngờ của đại chúng. À, tức là khi mà nói về cái chỗ mà tính thành tựu, bởi vì tính thành tựu nó là cái nằm ở trong cái như thị, à, mà quan thành tựu là như thị ngã quan, tức là ngã quan là quan thành tựu. Thì chúng ta học qua cái tính thành tựu này trước nè. Nghi sao? Thứ nhất á, là nghi Phật nhập Niết Bàn rồi, lại tại sao trở lại thuyết pháp? Bởi vì cái thân tướng của Tôn giả A Nan đồng với Phật, thấp hơn con lắm tay chút xíu thôi, mà cũng đầy đủ những cái tướng hảo tướng tốt như Phật, cho nên đại chúng nghi ngờ. Mà nếu mà không nói về cái chỗ tính thành tựu thì đại chúng dưới nghi ngờ. Ủa, tại sao mà Đức Phật nhập Niết Bàn bây giờ trở lại nói pháp? Mà khi mà có một cái điểm nghi ngờ như thế thì không thể nào mà chú tâm vào mà để làm gì? Để nghe hết những cái lời trùng tiên của Phật. Cái hạn như bây giờ đại chúng thấy nè, tôi giảng trên này, phải không? Mà chỉ cần đại chúng ở đây khởi một cái điểm nghi, ông thầy này ông học pháp hòa thượng mà ông nói cái đúng không biết, ví dụ vậy, thì đó là tâm trong cái buổi thuyết pháp đó, là cái tâm mình nó bị ô nhiễm, cái tâm mình nó bị vấn đục, cho nên mình không có thẩm thấu được giáo pháp của Đức Phật. Mà cái điểm gì đó, à, thứ hai là gì? Là nghi, nghi là mười phương chư Phật khi mà Thế Tôn nhập Niết Bàn thương tưởng các hàng A-la-hán đến nói pháp. Đó là cái điểm nghi thứ hai. Rồi cái điểm nghi thứ ba là nghi Tôn giả A Nan đột nhiên chứng quả vị Phật. Bởi vì Tôn giả A Nan nói giống như là cái Phật ngày xưa nói pháp vậy, không khác. Mà khi mà Tôn giả trong kinh diễn tả, khi mà Tôn giả A Nan lên trùng tiên, là có một số thầy tỳ kheo á, thấy cái hình dáng của Phật á, thương cảm quá, ngất xỉu. Đó. Lại nữa, khi Phật nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan còn cái bậc hữu lậu, à, do đó Tôn giả A Nậu Lâu Đà bảo Tôn giả A Nan đến hỏi Phật, hỏi Phật bốn điều. Một nè, khi Đức Phật còn ở đời thì chúng con nương theo Phật, mà khi Phật vào Niết Bàn rồi thì chúng con nương vào ai? À, Phật dạy, khi ta vào Niết Bàn y cứ bốn niệm xứ mà trụ, à, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. À, rồi thứ hai á, là Tôn giả đang hỏi là khi mà còn ở đời chúng con nương Thế Tôn làm thầy, mà khi Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi nương ai làm thầy? Thì Phật nói sao? Nương giới lực làm thầy. Đó. Rồi thứ ba là khi Đức Phật còn ở đời thì những tỳ kheo ác tánh Phật còn có thể hàng phục, mà khi Phật nhập Niết Bàn rồi những tỳ kheo ác tánh này ai hàng phục được? Trong đó có Tôn giả Sa Nạc. Khi mà Tôn giả Sa Nạc xuất gia thì luôn chửi mắng Tôn giả Xá Lợi Phất một kiền liên. Chửi mắng là sao? À, khi mà Đức Phật còn là Thái tử, vượt thành xuất gia, ai đưa Thái tử đi? Ai đưa Thái tử đi? Mà khi Thái tử thành Phật rồi, xung quanh toàn là những người gì đâu không? Ông chửi mắng xuống. Đó, mà đã chửi mắng các hàng A-la-hán thì Phật biết là ông sẽ gặp những cái quả khổ. Cho nên Phật nói là khi Như Lai nhập Niết Bàn dùng cái phương pháp mặc tẩn. Mặc tẩn là gì? Mặc là im lặng, tẩn là tẩn xuất. Có nghĩa là chẳng hạn như trong thiền viện Tuệ Quang có một thầy tỳ kheo nào mình khó dạy quá, thì bắt đầu mình bảo các chúng trong Tuệ Quang là không nói chuyện. Chẳng hạn như ông đi đằng kia ra ở đây lãi hết, sống sao sống, rất là khó sống. Từ đó Tôn giả Sa Nạc mới hối hận. Từ khi mà hối hận chấp cái tâm mình rồi đó, thì Tôn giả Sa Nạc mới tu chứng quả được. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta phải hiểu một cái điểm. Rồi thứ bốn là khi kết tập kinh điển thì mở đầu kinh văn phải dùng chữ gì? Phật dạy tôi nghe như vậy. À, tức là phải, Phật dạy là muốn cho người ta tính vào cái sự mà Như Lai á, nói về cái pháp này, thì Tôn giả A Nan phải nói là tôi nghe như vậy, tôi nghe, chứ không phải tôi nói. Nhớ kỹ nha, tôi nghe. Đó.
Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần về cái lý. Cái lý ở đây là chúng ta thấy cái kinh điển đại thừa rất là sâu. Tính thành tựu là như thị. Như thị là nằm ở trong tiếng Hán. Thường thường chúng ta thấy như thị là gì? Là ngay chỗ đó chứ không thêm nữa. Giống như mà thật như thị trong kinh Pháp Hoa, phải không? Nhân như thị, quả như thị, tánh như thị, tướng như thị, nhân như thị, duyên như thị, tiền hậu rốt ráo như thị. Tức là nằm ở trong trạng thái như thị. Mà nghe trong như thị mình mới thẩm thấu được. Chẳng hạn như tôi nói, phải không? Là gì? Tôi nói là năng, quý Phật tử nghe là sở. Năng sở, quý Phật tử tiêu dung thì mới nhận được cái chỗ đó, gọi là như thị ngã quan. Tức là nghe mà nghe trong trạng thái như thị, nghe mà không có suy nghĩ gì hết, nghe chỉ để là nghe. Tinh thần của thiền đại thừa là gì? Nghe chỉ để là nghe. Ăn chỉ để là ăn. Gắp chỉ để là gắp. Còn thiền bên nguyên thủy sao? Chẳng hạn như bây giờ mình gắp thức ăn đi, thì trong tư tưởng mình gọi là gì? Gắp 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 gắp. Ăn 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 ăn. Uống 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 uống. Tức là bám vào cái chỗ đối tượng để mà trụ tâm, phải không? Còn thiền tối thượng thừa hay là thiền đốn ngộ là gấp, chỉ biết mình gấp, thêm chứ nữa mệt. Mà trong nhà thiền gọi là gì? Đại chúng biết không? Ai biết? Trong nhà thiền gọi là vẽ rắn thêm chân. Đó, tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện. Cái hai anh chàng này cũng đều là quả sĩ hết. Một hôm hai anh mới ngồi nói chuyện, nói bây giờ anh vẽ con rắn, tôi vẽ con rắn. Ai vẽ nhanh á thì được thưởng khùng rượu. Thì anh kia anh vẽ rất là siêu, anh vẽ xe 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 xong con rắn liền. Mà anh thấy cái anh bên kia cứ mò lâu quá, anh ngồi anh cũng ngứa tay, cái anh vẽ thêm cái chân trong đây hết. Vẽ rắn thêm chân mà ngồi buồn quá, vẽ con rắn một cái chân, hai cái chân. Khi mà anh vẽ chục cái chân thì vẽ chậm hơn ta chả mất, chậm cho nên anh thua thùng rượu. Thấy không? Cho nên gọi là gì? Vẽ rắn thêm chân. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta thấy là tinh thần của thiền đốn ngộ là ngay trong giờ phút đó là như thị rồi, nghe như thị. Cho nên trong thiền thoại kể là một câu chuyện, có một vị thượng tọa Thái Nghiên Phù, ông chuyên giảng về kinh Niết Bàn. Một hôm cái ngài lên tháp tòa, ngài cầm cái thước này. Dễ. Như thị ngã quan nhất thời Phật tại, có cái bực ngài tịch luôn. Tại chỗ nào? Mình thì nói tại Việt Nam, tại Ấn Độ, tại ngay đây nè, tại đâu nữa? Nhất thời Phật tại, có cái bực rồi ngài tịch luôn. Nghe gì đó thôi. Đại chúng dưới ngộ hết, dưới này ngộ chưa không biết. Phật tại là thêm gì nữa, phải không? Như thị ngã quan nhất thời Phật tại, ngay trong giờ phút thực tại đã nhận ra. Cho nên tinh thần của nhà thiền mà đại chúng mình học kỹ được nha, mình tu nó nhẹ lắm. Người xưa ta nói là cái người mà tu về cái thiền đốn ngộ tu giống như không tu. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Đạo Nguyên á, thưa thầy ngồi thiền để làm gì? Ngài nói ngồi thiền để ngồi thiền. Không có làm gì. Càng tu mình thấy cái phương pháp này nó nhẹ lắm, nó không có rùm rà, bỏ bớt rất là nhiều. Bởi vì tinh thần của thiền là gì? Bổn lai vô nhất hoặc, đã xưa nay không dùng một hoặc là mình thêm thì là quá nhiều rồi nha. Lục diệu pháp môn, sổ tức, tỳ tức, chỉ quán, hoàn tịnh là mình thêm quá nhiều rồi, phải không? Mà còn thêm chi nữa? Đó, cho nên cái tinh thần của thiền là nó nằm trong đó. Đó gọi là tính thành tựu. Cái thứ hai á, là văn thành tựu. Văn thành tựu tức là tôi nghe. Ai nghe? Bây giờ ai nghe? Tôn giả anh đang nghe là mình nghe. Đó là cái chỗ đó đó. Không? Tôi nghe, quan là tôi nghe. Chứ chúng ta ngồi đây mà nghĩ là chắc là tôn giả đang là mình chạy về quá khứ rồi. Rõ ràng không? Cho nên là khi mà thiền sư Đơn Hà mà nhận được cái chỗ đó thì Mã Tổ thiết giới á, nhớ không? Vừa nói giới bịch lỗ tai đi ra. Đủ rồi. Phải không? Ta cho nên ngồi đây mà mình nghĩ, nãy giờ mình nghĩ quan thành tựu là tôn giả đang nghe Phật nói rồi, bây giờ trùng tiên lại chết mất tuốt luôn. Tôi nghe là mình đang nghe, nãy giờ nghe mấy quẹt, nghe tiếng nói, nghe đủ hết. Nghe hết mà không có trụ tướng, đó là tôi nghe là quan thành tựu. Là ngay giờ này là quý Phật tử là gọi là quan thành tựu. Thấy mình tu đơn giản không? Chứ còn ngồi đây mấy cái mình nghĩ. Ngày xưa là mình cũng hơi hớ nhiều cái đó. Thế chỗ nào?
Dù thoát ráng tu, ông thầy làm cái gì ráng tu? Cái thờ hòa thượng còn á, ráng tu để làm gì? Có ở chút ít kiến giải ra trình cũng là tốt, mà đem cái chuyện gì? Người xưa ta nói là đem cái chuyện hôm qua bỏ chuyện, nói cái chuyện ngày hôm nay. Mình nên mà là trình đá các ông hòa thượng cười không ạ? Xưa đâu biết ông lừa, ông hòa thượng lừa mình đâu. Nói thôi trình mấy con, trình đá các ông cười. Sau này tu một thời gian mới giật mình, thấy không? À, cho nên gọi cái này gọi là gì? Văn thành tựu. Thứ ba là thời thành tựu. Thời thành tựu tức là một thở. Một thở là không nói mấy giờ, 5 giờ hay là 6 giờ hay 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ gì hết. Thấy không? Cho nên đây là một thở. Thứ bốn là chủ thành tựu. Chủ thành tựu tức là Phật. Phật nói về cái tinh thần của thiền đốn ngộ, và nói hơn là Phật nói về âm di ma gặp tại cái thành Tỳ Xá Ly, gọi là chủ thành tựu. Thứ năm là sứ thành tựu, tức là thành Tỳ Gia Ly. Thứ sáu là chúng thành tựu, gồm 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát. Tức là ở đây qua cái phần gọi là lục chủng thành tựu, thì bây giờ chúng ta học tiếp. Chính tôi được nghe một thở nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Am La, cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, là những vị có tiếng tâm, tất cả là những người đã trồng sâu cõi đức, chi hành tự tại trong sự nghiệp giác ngộ và giải thoát. Thường thường là chúng ta thấy này là mình đi Ấn Độ rất là nhiều. Ở đây Tuệ Quang đi Ấn Độ nhiều không? Mà chúng ta toàn là đi qua Bắc Ấn Độ, đi qua Nam Ấn Độ, mà chưa ai từng đi qua Trung Ấn Độ. Mà Trung Ấn Độ thì hiện bây giờ nó vẫn còn cái nền thất công di ma cập, bởi vì cái thành Tỳ Gia Ly này nằm ở Trung, gọi là Trung Ấn Độ chứ không phải nằm Nam và Bắc. Thường thường mình đi hai chỗ đó không, mà miền Trung mình đi. Thì lần sau là chúng ta học đến cái phần mà cái thất ông Di Ma Cật, ở đây sẵn nói trước luôn. Khi mà cái thất ông Di Ma Cật mình thấy nhỏ không, mà ông chứa có thể là 4.000 tòa sư tử, hạn như cái giảng đường này chứa 4.000 tòa sư tử chỗ đầu chứa. Cho nên có một ông bác sĩ người Pháp, ông qua đến cái nền thất, ông nghi nó tại sao cái nền thất chút xíu mà chứa 4.000 tòa sư tử. Cái ông cầm cái thước ra ông đo, mà ông đo tới đâu thì cái thất nó dẹt tới đó, ghi không? Mà chỉ mình thấy thôi, ông ghi lại cái nhật ký, tức là ông cầm cái thước ông đo cái nền thất, mà ông đo tới đâu thì cái nền thất nó dẹt tới đó, ghi không? Cho nên cái phần sau chúng ta học qua cái thất con gì mà cầm. Bây giờ thường thường ở các thiền viện hay là các chùa mà cái thất của phương trượng là lấy cái thất con gì mà cọt á, gọi là phương trượng thất đó. Lấy cái đó. Ở đây nói là các thầy tỳ kheo và chúng Bồ Tát này á, là những vị có tiếng tâm, tức là có năng lực á, có tiếng tâm. Mà trong kinh Pháp Cú thường thường nói là hương các loài hoa thơm không bay ngược chiều gió, mà hương người đức hạnh tỏ ngát khắp bốn phương. Tức là những vị này có tiếng tâm, có năng lực. Hồi sáng tôi có hướng dẫn ở đạo tràng Thái Tuệ về cái bộ kinh là Kinh Thắng Thiên Vương ấy. Thì nói là các vị đại Bồ Tát này thấy các chúng sanh học pháp đại thừa mà không gần gũi thiện tri thức, cho nên qua các pháp nhị thừa bỏ mất sâu căn lành, mất cái hạt giống Phật. Cho nên các vị đại Bồ Tát này tùy nghi phương tiện mà thị hiện trong cái cõi này. Thì mình nhớ lại là tinh thần của ông Di Ma Cập đó, đưa các hàng gì, các hàng đại A La Hán, mà trong đó có tôn giả Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, thạch đại đệ tử đưa lên. Thì những vị này có cái năng lực lớn, có cái tiếng tâm mới làm được cái việc đó. Cho nên là rồi gì nữa,
Thứ hai là chúng ta phải lưu ý nè, tất cả những người này đã trồng sâu cõi đức. Đó. Thì như vậy đây tôi phân tích cái chỗ mà cõi đức chút xíu, chúng ta học từng bước đi. Thì như vậy đây đó là đã trồng sâu cõi đức. Thì như vậy hôm qua giờ đại chúng ở đây mình mấy ngày rồi? Mấy ngày? Hai ngày, còn mấy ngày nữa? Còn hai ngày nữa là mãn khóa tu. Thì như vậy chúng ta thấy được một cái điểm là khi mà chúng ta bố thí, khi mà chúng ta cúng dường, khi mà chúng ta làm những cái việc thiện pháp, nó giống như là có một cái con đường nó bị lầy lội quá, đúng không? Rồi chúng ta chảy nhựa, có một cái con đường nó khúc khỉu, nó gồ ghề, chúng ta làm cho nó bằng phẳng lại, đó là chúng ta làm các việc thiện pháp. Mà trầm sâu cội đức ở đây là chúng ta phải tu. Trầm sâu cội đức là phải tu. Cho nên khi mà ông vua Lương Quả Đếm đến hỏi tổ Đạt Ma, tổ nói là muốn đạt được cái chỗ trí thanh tịnh thể quán lặng này đó, là không phải tạo cái phước, mà phải chuyển hóa cái tâm và chứng nghiệm về cái tâm. Mà một ngày nè, thiền sư Đạo Nghiên nói là một ngày ông tọa thiền, tức là một ngày ông trồng sâu cội đức. Một tiếng đồng hồ ông tọa thiền, tức là một tiếng đồng hồ ông trồng sâu cội đức. Rõ chứ đó, phải không? Đã, cho nên qua cái phần này nói là các tỳ kheo và các hàng Bồ Tát là luôn luôn trồng sâu cội đức, là chỉ có phương pháp tọa thiền. Cho nên gọi là ngay trong giờ phút đó là đang làm Phật. Chứ các ngài nó không có ngộ không gì hết đó. Phải ngồi thiền tức là đang làm Phật. Vì đó là học về cái hạnh của Phật. Đó. Thứ kế là gì? Chi hành tự tại. Thì chi hành tự tại đây là đại chúng biết một cái điểm là các ngài giữ gìn cái phép tắc quay nghi, nhưng mà tùy duyên đi vào cuộc đời này và tùy duyên mà bất biến. Các ngài muốn cho các chúng sanh thâm nhập được cái gọi là cái pháp tạng bí mật đại thừa, thì các ngài phải vào trong cuộc đời này, đi sâu trong cuộc đời này để hướng dẫn, mà không gì không rời cái phép tắc quay nghi. Tức là biểu hiện gì? Có những vị biểu hiện ra cái đời sống cư sĩ, nhưng mà có những vị biểu hiện ra cái đời sống xuất gia. Cho nên nói là chi hành hợp nhất là nói và làm nó hợp nhất. Chứ không phải nói mà mình làm, mà nói mà làm, gọi là chi hành. Nhưng mà trong cái nói và làm này, nó tự tại, nó không bị gì ràng buộc hết. Các vị gìn giữ chánh đạo, làm bức tường hộ pháp, truyền bá chánh pháp, là bạn lành của chúng sanh. Khi mà được như thế rồi giờ làm gì? Các vị gìn giữ chánh đạo, gì nữa, làm bức tường hộ pháp. Cho nên và khi mà tôn giả, trong kinh Lăng Nghiêm kể lại mà khi mà tôn giả Anh An mà khóc lóc Đức Thế Tôn á, khi mà Đức Tôn nói về cái đời mạt pháp sau này á, đời mạt pháp sau này là có chúng tỳ kheo mà ham tu á, thì bị các thầy tỳ kheo mà không có tu á, gia hại, rồi một số người thấy như thế rồi bỏ hết đi vào rừng núi tu á, thì tôn giả này mới khóc lóc á, thì Phật ông đừng có lo, chính vào cái thời mạt pháp này là chư đại Bồ Tát là xuất hiện nhiều nhất, là hai một cái điểm, bởi vì các ngài phát nguyện làm cái bức tường hộ pháp cho chánh pháp, mình nơi nào mình tu đúng chánh pháp thì tự nhiên có những vị Bồ Tát đã xuất hiện. Là vậy đó, mình tu đúng đi, tự nhiên có những vị hộ pháp mà ra đời họ giúp, phải không? Chứ ai mà mình nói thẳng một điều, cái ai mà nghĩ rằng mà hòa thượng Trúc Lâm mà xây thiền viện mới đây thôi mà sáu mấy bảy chục cái, không có ai nghĩ, đúng không? Mà vì hòa thượng xiển dương cái con đường chánh pháp, cái con đường chánh đạo, thì các vị Bồ Tát là thị hiện ra cái hình ảnh gì? Những vị cư sĩ có tiếng tăm họ giúp. Đó là những vị Bồ Tát hộ trì là bức tường hộ pháp. Cho nên gọi là làm bức tường hộ pháp, truyền bá chánh pháp, là bạn lành của chúng sanh. Tức là gần gũi á, làm bạn lành. các ngài làm gì? Thi hành nhiệm vụ nói dầm tam bảo, hàng phục ma quân, chế ngự ngoại đạo.
Tức là các ngài đặc biệt nhất là có một cái trách nhiệm là nói cái dòng tam bảo. Nói dòng tam bảo đây là có những vị phải phát cái nguyện lực, tức là phải làm gì? Có một số là đi vào trong cuộc đời này, nhưng mà có một số phải phát một cái nguyện lực là đầu tròn áo vuông, tức là phải xuất gia. Bởi vì xuất gia mới nói được cái dòng chống tam bảo. Tức là ông thầy, hàng như bây giờ hòa thượng mà mở mang truyền bá thiền tâm, xây dựng cơ sở rất là nhiều mà không có ai xuất gia rồi sao? Ai nói dòng giống tam bảo? Ai mà xiển dương cái thiền tâm này? Trên các ngài phải có một cái nhiệm vụ, một nhiệm vụ đặc biệt nữa là nói cái dòng giống tam bảo. Rồi gì nữa? Hàng phục ma quân, chế ngự ngoại đạo. Tâm hành của các ngài thanh tịnh, xa lìa ngũ cái. Tức là cái tâm của các ngài, cái tâm mà tu tập của các ngài bây giờ nó trở nên nhu nhiếm thanh tịnh vì xa lìa ngũ cái. Nếu mà đại chúng mình xa lìa được năm cái thứ này á, thì đó là quý Phật tử là Bồ Tát, bước vào con đường Bồ Tát Đại Thừa. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tham dục, thứ hai là sân hận, thứ ba là thì miên, thứ bốn là chạo hối, thứ năm là nghi pháp. Tức là nếu mà quý Phật tử xa lìa được năm cái thứ này, tham dục tức là khát ái. Khát ái này không phải hẳn là khát ái nam và nữ, mà trong cuộc sống giữa đời thường này mình thích đủ thứ hết. Mình thích nhà lầu, mình thích xe hơi, mình thích tiền, mình cái gì mình cũng thích hết. Đó, mình rớt trong cái chỗ khát ái. Mà người xưa người ta nói là giống như tầm kéo cán, càng buộc càng bền, như bướm lao đàn tự thiêu tự đốt, tức là thiêu đốt mà. Mà bây giờ mình xa lìa cái đó, tức là xa lìa ngũ cái. Rồi gì? Bực tức, sân hận. Thứ ba này chắc chắn là ai cũng dính nè, thì miên, tức là ngủ. Ngồi thì mình hôn trầm, ngủ lên, ngủ xuống, ngủ tới, ngủ luôn, ngủ. Có những người mà ngủ mà đến mức độ mà té nhào luôn. Mà khi mà xả thiền rồi kêu ngủ, không chịu ngủ, mở mắt chao cháo. Đó là bệnh thì miên. Tôi nói cho đại chúng một cái điều, ngày xưa là tôi tu tập tôi thấy cái chuyện hôn trầm mà bình thường. Tôi nói ở đâu có gì đâu. Mà tại sao các vị chư tổ vỡ rồi trách mắng là nó giống như rớt trong cái hang quỷ? Thì bây giờ mới biết. Vì khi mà quý Phật tử mà ngồi mà hôn trầm á, thì cái tệ nha, cái tệ bát nhã nó không có phát huy được. Ghê chứ. Mà cái tệ bát nhã nó không phát huy được thì mình không thể nào mà phá đi những cái tập khí mà sâu kín trong tàng thức mình. Chỉ có ngồi yên mà định tệ đồng đẳng thì bắt đầu mình phá được. Cho nên có những người mà tu vào thời gian, tại sao mà những cái chuyện đến nói với họ họ bình thường, họ dững dưng? Vì hàng ngày họ đã phá những cái tập khí này. Cho nên mà khi mà chúng ta hôn trầm là chúng ta phải ráng cố gắng trấn tĩnh, chứ đừng có dễ vui rồi nó chìm trong cái hang quỷ, nó chìm xong nó luôn. Tệ nó không phát. Mà nhà thiền gọi là gì? Rồi rớt ở trong chỗ cái hầm tối vô minh. Ghê vậy, rớt trong cái hầm tối vô minh. Cho nên phải trấn tĩnh tinh thần. Trên người xưa mà thiền sư mà đại huệ, hay là ngài từ minh á, ngồi thiền mà ngủ gục ngài làm gì? Gió cái cây thật là nhỏ, năm vô bắp đùi xịt máu lên vậy. Tỉnh ngủ á. Rồi có những người mà ngủ quá chịu nổi là ngồi ngay cái bờ vực thẳm á, cho mày rớt xuống mày chết luôn. Mình dám không? Người xưa ta tu vậy, ta quyết liệt mà, tu quyết liệt. Đó. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là chạo hối, hay nó khác hơn là chạo cử, là mình ngồi thiền á, thân mình cũng yên. Ở đây cũng có cái bệnh nha, mà mình phải sửa. Tất cả người tu ai cũng qua cái chỗ này hết. Càng mình đang ngồi thiền cái mình thấy cái con gì nó nhột 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 lên, liên tục giống như là Tôn Ngộ Không mà ngồi thiền. Tay chân vơ vào chạo cử á, mà nói rằng nó không có con gì hết á, mà nó bò nhột nhột, mình tưởng cái con gì mà thật ra không có. Là do hàng ngày mình thân chạo cử, bây giờ tối là cái tâm nó chạo cử, nó làm cho mình ngồi giống như ngồi trên đống lửa vậy đó.
này phải sám hối dữ lắm nha, phải chứ. Cái con đường tu thiền nó khác hơn cái con đường giáo tâm. Cái con đường tu thiền quý Phật tử thấy là giống như mình là một cái, tôi nói thường thường tôi nói là một cái người mà chơi cờ tướng. Cái ván cờ ngày hôm nay nhưng mà qua ngày hôm sau cái ván cờ nó khác. Tức là ngày nào mình cũng phải si ra cái nước cờ để mà đánh thắng cái đối thủ. Thì chúng ta tu thiền nó cũng như thế. Cho nên người xưa nó nói là ngày nào cũng là ngày mới. Mình đặt chân vào cái con đường thiền này khác hơn là khi chúng ta đặt cái thân mình ngồi xuống bộ đoàn là ngày này là ngày mới bước đầu chúng ta qua cái con đường thiền này. Chứ đừng có nghĩ là tôi tu 20 năm, 30 năm hoặc tôi nghĩ rằng tôi tu một cái năm là mình chết, là mình chìm mãi nó không phát huy được cái gì hết. Giống như một anh chàng chơi cờ tướng, càng chơi càng ghiền, càng chơi càng ham, thì tu thiền này nó cũng phải như thế. Tức là ngày nào chúng ta cũng phải khám phá ra được những cái gì nó mới mẻ. Trên người xưa nó nói là chừng nào ông thành Phật là thôi, chứ còn chưa thành Phật ông cũng phải khám phá về thân tâm của ông. Đó, mà như vậy là chúng ta phải ngồi thiền như thế nào? Nhất là không thiền miên, thứ hai là không có chào cử, thứ năm là không có nghi pháp. Nghi pháp là nghi sao? Và thường này ông đưa cái con đường này đúng không biết nữa, đúng cái ngày xưa của Phật không biết. Và chính cái điều nghi nó ngăn mình, nó ngăn trở. Đó, phần này chúng ta phải lưu ý.
Niệm định không rời, biện tài vô ngại.
Tức là đi đứng nằm ngồi các ngài cũng đều ở trong cái gọi là trong cái chánh định á, đều ở trong chánh định hết. Biện tài vô ngại tức là gì? Gồm có tứ vô ngại: một là pháp vô ngại, hai là nghĩa vô ngại, ba là từ vô ngại, bốn là biện vô ngại, tức là nhạo thuyết. Một khi mà các ngài mà nói pháp là ở dưới chúng đại chúng họ lắng nghe, họ rung động, giống như mà tổ Mã Minh mà nói pháp á, phải không? Thì người cái nó hí lên. Mà người ta thử nha, người ta thử là bỏ đói thử. Bỏ đói thử. Mà khi mà bỏ đói á, rồi khi mà tổ Mã Minh mà nói pháp á, bỏ cỏ, phải không, là họ ăn liền đói mà. Nhưng mà khi mà nói pháp họ không ăn, họ nghe dứt hết tiếng pháp mấy người này mới ăn. Cho nên đặt cái tên là Mã Minh, hay không? Có cái từ Mã Minh là khi mà tổ Mã Minh mà nói pháp thì tất cả những cái con ngựa mà nhốt trong chuồng đều hí lên hết nghe pháp. Cái ngài có những cái biện tài như thế, nhạo thiết như thế. Mà khi mà các ngài nói ra là những cái tần số nha, những cái tần số mà nghiệp thức của chúng sanh đó, họ rung động. Trên cái thời pháp nó rất quan trọng. Mình nghe pháp mình không có thấy gì, phải không? Nhưng mà cái thời pháp rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nghe pháp, đặt hết tất cả thân tâm chúng ta nghe pháp thì đã khác. Mà các ngài có những cái năng lực gọi là tứ vô ngại giải, pháp, nghĩa, từ, biện, nhạo thuyết, tức là thích. Nhạo là nói về cái pháp. Giống như mà Tôn giả Anan mà khi mà người ta buồn, phải không? Người ta khổ thì nghe cái lời Tôn giả Anan dạy á, thì ta vui lên, ta dứt đi cái tâm phiền não. Đó, các ngài có những cái năng lực như thế. Rồi nói pháp lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Cái này chúng ta lượt qua, bởi vì đợt sau là chúng ta học đến rồi. Đây nè: các ngài thành tựu viên mãn, được vô sanh nhẫn mà không khởi tâm sở đắc. Tức là các ngài thành tựu cái pháp, pháp viên mãn gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Nhẫn mà không thấy mình nhẫn, phải không? Nhẫn mà không thấy mình nhẫn, làm mà không thấy mình làm. Bởi vì các ngài không thấy cái gì mà chứng mà đắc gì hết. Các ngài nói là giống như là bóng ở trong cái gương vậy, trăng dưới đáy nước, không có dính gì hết. Cho nên là các ngài được cái chỗ vô sanh nhẫn. Rồi gì nữa? Tùy thuận căn cơ mà chuyển pháp luân, thấu rõ thật tướng các pháp, biết suốt căn tánh của chúng sanh. Tức là các ngài đến cái chỗ vùng đó là biết cái căn tánh chúng sanh ở đây muốn cái gì, và là phải nói cái pháp gì, rồi phải thành tựu chúng sanh những cái phương tiện gì, thì các ngài biết suốt hết và thấu rõ thật tướng các pháp. Thì đây đại chúng thấy mình thấu rõ thật tướng các pháp là gì biết không? Bởi vì thấu rõ thật tướng các pháp là, bản chất các pháp là duyên khởi, phải không? Duyên khởi không có một pháp nào tự nó độc lập, mà phải nương tất cả các pháp mà hình thành. Giống như cái nhà này bây giờ nó hình thành này, bây giờ đại chúng chỉ cần là thấu tất cả các tướng là tự nhiên mình không có bám chấp nữa. Nhờ gì mà nó hình thành cái nhà này? Nhờ ông thợ mộc, nhờ ông thợ hồ, nhờ cát, nhờ xi măng, nhờ đủ hết, thấy không? Bởi vì thấu thật tướng các pháp thì ngay trong giờ phút đó tự nhiên mình bất động mình khởi, đó là ngay trong cái tướng gọi là tánh tướng như thị hiển lộ ra đó. Công đức và trí tuệ vượt hơn đại chúng, tướng hảo trang nghiêm, quy đức vòi vội, đức tin vững chắc, thường mưa pháp nhũ độ sanh, thiết pháp nhân tâm, truyền đạt pháp âm vi diệu, thâm nhập chân lý, thấy rõ vạn pháp là duyên sanh, thấy không? À, tức là phần nãy tôi nêu lên rồi đó. Tức là các ngài cái gì cũng là nổi bật lên hết. Cho nên đại chúng bây giờ tôi nói thật một cái điều, mình làm phước hoặc là mình tu tập nó cái mốt. Để gì? Để mình trang bị trên cái bước đường Bồ Tát đã, khi mà mình thành tựu rồi đó thì cái công đức và cái trí huệ nó vượt hơn đại chúng. Là thì một điểm. Mà ở trên cõi chư thiên cũng như thế nha, chứ không phải nói là tôi sanh lên cõi trời là tự nhiên tôi đầy đủ, phải là do cái phước lực mình ở dưới cõi này mình làm, mình tạo, mình tu tập thì mình lên đó. Mỗi vị chư thiên khác nhau, có những vị chư thiên mà sanh ra đời mà nhằm gặp Đức Thế Tôn á, mà tạo cái việc mà cúng dường cho Thế Tôn thì lên đó thì ánh sáng lớn hơn cái gì đó. Hoặc là mình cúng dường cho một vị A La Hán thì khi mình lên cái cõi trời thứ 33 thì một là ánh sáng nè, hai là sức lực nè, ba là nhan sắc, bốn là quyến thuộc, năm là củ cải, sanh ở chỗ nào cũng năm thứ nó khác người ta, ví dụ đó. Đó cho nên là cái phần này nói là vượt hơn đại chúng công đức và trí tuệ. Cho nên mình ngày hôm nay chúng ta làm cái gì, tức là làm cho chính mình, đúng không? Chứ mình đừng có nghĩ là mình đến đây mình dọn, mình dẹp, mình cúng dường, mình này kia là cúng cho ông thầy thông phổ mãi, cúng cho, làm cho mình hiểu được như thế rồi thì bây giờ mình cúng gì ông thầy cũng làm kìa, không nói thẳng một điều luôn. Ví dụ mình đến đây mình dọn dẹp nhà vệ sinh là mình đừng có nghĩ thấy thầy phổ không có người làm giùm, có là làm cho mình. Tức là bây giờ mình muốn đi trên con đường Bồ Tát đạo này để mà thành tựu Phật quả, là bây giờ mình biết cách khôn khéo, mình trang bị trước nó hình thành lên. Cho nên mỗi cái mình đều làm cho mình hết, tu cho mình, làm cũng cho mình, đến mức độ là ăn cũng cho mình luôn, cái gì cũng cho mình hết, phải không? Thì tóm lại cuối cùng rồi sao cũng vì mình thôi, cho ai đâu, phải không? Thì khi mình hiểu ra như thế rồi cái mình vui. Cho nên làm mà không có một cái tâm so đo, không có một cái tâm tính toán, không có một cái gì hết đó. Gì nữa? Các vị này còn là gì? Tướng hảo trang nghiêm. Mà nhờ, tại sao mà nhờ tướng hảo trang nghiêm? Vì trong vô lượng kiếp tâm của các ngài nhu nhiến thanh tịnh, chứ không có sân hận bực tức như mình. Là kỳ một cái điểm. Các đại Bồ Tát là tướng hảo trang nghiêm, chứ không như các hàng A-la-hán, không? Mình thấy các hàng A-la-hán là ốm mà gầy như người khổ hạnh. Đặc biệt nhất là tướng hảo của các vị Bồ Tát là nó khác. Quy đức vòi vội. Quy đức vòi vội là chẳng hạn bây giờ mình ra thường chiếu, hay là mình gặp sư ông Trúc Lâm, tự nhiên mình gặp mình muốn cúng dường liền, đó là cái quy đức của các ngài. Mình gặp ra mình muốn cúng dường liền. Hay bây giờ mình ra thường chiếu mà gặp thầy chiếu ngồi, bữa tôi dắt cái cô Phật tử ở miền Bắc vào, cô tính là cô cúng là 10 triệu thôi, mà cô vô cái gặp thầy chiếu ngồi cũng cười cũng nói hồi có móc ra thêm 30 triệu nữa. Cô nói sao con muốn cúng 10 triệu à? Là hay một cái điều, tức là cái quy đức của các ngài nó làm cho cái gọi là nhiếp phục cái tâm của đối phương. Còn mình sao? Cô tính cúng thầy 10 triệu mà con gặp thầy cúng 2 triệu à? Bớt 8 triệu. Bớt, thấy không? Có những người sao này họ quan thân họ nói luôn, bữa con định cúng thầy 10 triệu mà thấy thầy cũng bớt thôi, 8 triệu còn 2 triệu. thấy không? Đó. À, cho nên là tôi nói rồi,
cái hạn cỡ như sư ông, cỡ như sư phụ Hùng Chiếu là các ngài tu nhiều đời rồi nha, chứ không phải giỡn đâu. Tu nhiều đời rồi mới được cái thân tâm, rồi cái gọi là cái quốc độ của các ngài nó cũng khác hơn chỗ khác. Ngày bây giờ mình lên Trúc Lâm đi, khác, về Thường Chiếu khác. Cái quốc độ của các ngài nó gọi là trang nghiêm, gọi là y báo thì chánh báo nó có mặt, chứ không có gì hết đó. Nên những vị đó là tu nhiều đời rồi, nhiều kiếp, rồi bây giờ hiện thân xuống cái cuộc đời này.
Nên có người hỏi bà Thượng nhập Niết Bàn đó,
hoặc là quán sanh là tôi nói không, tôi nhập Niết Bàn cũng quán sanh, mà tôi phát nguyện trở lại cái cõi ta bà này, bởi vì có một số người cúng dường tôi, cúng dường cho tôi ăn rồi tôi tu, mà tôi, bây giờ tôi đi luôn thì tội hậu quá, trở lại để độ. Và thượng nói một câu vậy đó, cho như mà hòa thượng đi luôn rồi, chẳng hạn như 100 người dưới này chắc gì giải thoát hết, đúng không? Cái còn lẳng quẳng thì hòa thượng cũng phải chụp, phải nắm rồi phải ném đi chứ.
Đó, cho nên các ngài là gì? Là thị hiện. À, rồi gì nữa? Thứ nhất là chỗ này quan trọng nè, đức tin vững chắc. Cái đức tin của ngài là không có suy xiển.
Ngay bây giờ mình đang tu ngon lành, mình tu pháp, thôi mà đừng có tu pháp này chứ, pháp này cũng được đâu, chuyển qua pháp khác đi, cái mình chuyển qua pháp khác tu một thời gian, nó pháp này cũng được rồi chuyển, đức tin mình vững. Cho nên cái gọi là tính tâm á, tính tâm về Phật đạo nó quan trọng lắm. À, mình y cứ một pháp mình đi mãi, đi suốt thì nó cũng phải đến. Trong sáng tầng chiều sở, hôm nay pháp này mốt pháp khác là tu có vòng biết đi về đâu. Đó, gọi là đức tin vững chắc.
Thì nói tóm lại là khi mà chúng ta học qua cái phần này thì thường thường là chúng ta học qua những cái bộ kinh điển đại thừa, là chúng ta chịu khó mình rà soát lại, tức là mình rà tới lui để cho mình nắm chắc về cái pháp mà hành. À, tức là bây giờ chúng tôi chia sẻ thêm về cái phần mà chắc là ở đây đại chúng thấy là cái phần mà vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là thường thường là chúng ta thấy nè, thường thường trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống gia đình mình hay gặp phải lắm. Chẳng hạn như chiều nay mình đi làm về, phần thì mệt, phải không? Phần thì mệt, phần thì công việc nó nhiều nữa, mình xuống mình phải làm bếp rồi giặt giũ dọn dẹp gì đó, mình làm đang mệt thì bất thình lình mình đi lên cái mình gặp ông chồng mình, ông ngồi ông cầm tờ báo, hoặc là coi tivi, hoặc là ông ngồi ông dịp đùi đó, đó đó chỗ đó mới tu. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn là bạch hòa thượng, làm thế nào trong 12 thời để dứt quạn duyên? Sư tôi đọc cái đó tôi mệt lắm, bởi vì ngài nói là nếu mà ông nói không là quạn duyên, phải không, mà không là gì, là tánh không các pháp, mà ông nói là sắc là quạn duyên, phải không, là sắc là nhất tâm bất nhị, không có hai, thì cái gì là duyên? Thì cái ông tăng đó ông có không có ngộ, mà ngay trong giờ phút đó là ngài quốc sư Đức Thiều ngài ngộ. Thì đọc cái đó tôi mù tịch luôn, nó ổn sao mà nói kỳ á. Thì bấm một hôm cách đây khoảng 3-4 ngày tôi nhận ra được cái chỗ này, là nhận ra chỗ này là ở trong đại chúng tôi á, chư tăng lớn thì mình tính, mà chư tăng mà nhỏ nhỏ mấy ông tiểu á, năm không chút chút này. Đại sư trụ trì đây gỡ hai người á, cộng nó 10 người mà nó phá thừa, đúng là thiệt, đúng là đại bồ tát đi qua cái cõi này á. Cõi này mà cỡ như ông thầy sư phụ chiếu tôi bên đây 170 rồi, tôi nể lắm, 10 người mình chịu không nổi. Đây là nó ăn kẹo, phải không, ăn kẹo nó lột, mình cho nó ăn xong đó, ăn xong hết tôi ngồi cái ghế tôi, cái tôi gặp với nó tôi quát lại, tôi cho bánh hay cho kẹo, nó ăn xong cái nó liền ngay chỗ tôi luôn, chịu không nổi. Hồi xưa mình chịu không nổi, phải nói là không phải dễ tu đâu nha. Thì một hôm tôi thấy một ông thầy
ông quét sân trước á, trước chánh điện, ông quét mà ông càm ràm không biết chuyện gì. Thì ra tôi hỏi, ông quét sân mà ông làm gì mà ông bực tức, ông phiền não. Nói, thầy nghĩ coi nè, đó chỉ rác nè, bịch nè, nào là mì gói, nào là gì, nó bữa nó xả chứ có gì, ăn rồi nó không chịu hốt, nó xả vậy đó. Thì ngay trong giờ phút đó tôi sáng ra cái chuyện là dứt quạng gì. Bây giờ muốn dứt quạng chuyện là gì? Giờ ông xuống ông lấy cái rổ đợi đó, ông lụm vô. Thì ngay trong giờ phút đó ông phiền não, đó là duyên nó đến với ông, ông dứt. Tất cả trong cuộc sống chỉ thường, mỗi thời mỗi lúc đều các duyên nó đến với mình hết. Bây giờ muốn dứt quạng duyên là tự thân mình chúng ta phải hòa nhập, tức là thể nhập vào cái chỗ duyên đó thì mình mới dứt được. Thì ngay trong giờ phút đó mình vui, mình cười, không có gì hết, là mình dứt quạng duyên, tức là được cái vô sanh nhẫn. Thấy khó, thấy dễ đâu. Mà muốn được như thế là mình phải hàng ngày phải tụng kinh, phải sám hối, phải tội thiền, phải làm. Mà khi mà cái tâm mình tịnh rồi, nghiệp nó dứt là tự nhiên mình bình thản. Thiệt, bây giờ 10 đứa nhỏ mà làm gì tôi hết, tôi gặp tôi cười. Mày xả tao hốt. Mày xả đi tao hốt, cái gì hết. Không có chuyện gì, bình thường. Rồi ở đó là chiều, ông thầy ở với tôi, ông dặn là chiều tụi nhỏ uống sữa, tôi cũng cười thôi, tụi cái tuổi nó uống sữa thì cũng được rồi. Thì ông nói gì thôi cho nó xuống. Nó xuống nó bới mì gói, nó ăn mì gói, ăn cơm rồi đó. Cứ 7 ngày là tôi dọn một lần. Ở dưới đường là chán, nó đút xuống. Hồi xưa tôi chịu không nói. Mà bây giờ tôi dọn rất là bình thường. Tôi nói một câu, mấy ông cứ đút đi, cứ giấu đi, tôi dọn, tôi rửa, không có gì hết. Mà khi mà chúng ta làm được như thế rồi thì cái duyên này, cái duyên mà cái duyên phiền não, cái duyên chói buộc đó, mở nào không hay. Mà muốn được như thế là tâm mình phải tịnh nha, tâm tịnh thì nghiệp nó dứt, và nghiệp, bởi vì mình phiền não người đó là mình có nhân, có duyên, nghiệp báo với người đó, ngã một điều. Mà khi mà cái tâm mình tịnh là nghiệp nó gãy làm đôi liền, gãy tức khắc. Mà mình làm được hay không mà do mình, à, về ráng tu. Sáng cái bà, các cô Phật tử này nói là thưa thầy, con người ta tu hành sướng lắm mà con tu hành không biết làm sao mà các bà hàng xóm nó chửi con suốt. Chửi hoài luôn. Tôi nói bây giờ cô, tôi nói là theo bản thân tôi kinh nghiệm. Ở ngoài đất tôi là có ông này ông tên Bảy Rụng á. Xưa là ông đòi qua, ông đòi chém tôi, ông đòi giết, ông làm đủ thứ chuyện hết. Đó, tôi kể rồi đó, có ông lận xách cây rửa qua, ông đòi chém tôi. Tôi nói sao bây giờ là ông ngồi đây đi. Tôi sai chú Tiểu là Hạnh nhỏ nhỏ đó, Hạnh ở đây nè, kêu con xuống lấy cái hòn đá mài cho ổng. Ông nhìn tôi nói, tôi quá tôi đòi chém thầy mà thầy lấy đá mài làm gì. Tôi nói ông mài cái rượu cho bán, để ông chém tôi cho nó rớt cho nhanh, cho ông chém mà nó lục là tôi chịu nổi. Cứ chịu gì nói. Phải không? Mà nói thật luôn chứ mình nói như thế vậy thôi, chứ mà tối á, tối là tôi kêu đại chúng là luôn cầu an ổng. Ăn cơm tôi cũng cầu an, ngồi thiền tôi cũng cầu an, tụng kinh tôi cầu an, phóng sanh là thường thường là lúc trước là tôi phóng sanh nhiều là ổng chứ ai hết á. Cứ bỏ tiền ra phóng sanh, phóng hò rồi cái đúng là Bảy Rụng, cái rụng luôn bán đất luôn. Nói thấy không? Thì nên tôi dặn cô về nhà lấy cái tên của mấy người này đi đưa tôi cầu an giùm chưa? Cầu tới cầu lui là người ta rụng hết. Nghiệp mà nó gãy rồi thì tự nhiên không quá giải đi. Đó cho nên là những cái phương pháp mà Phật dạy nhiều lắm, trong kinh, trong sách mình áp dụng. Phải không? Đó cho nên là khi mà chúng ta nhẫn được chỗ đó rồi gọi là vô sanh nhẫn. Mà cái gì mà nhẫn dễ nhất, gần gũi nhất là người thân của mình. Ông đem bài tập cho mình đó. Đó. Mình làm gì ông đem bài tập đến cho mình đó. À, tập được ông nổi kệ. Chứ còn mà lên thiền viện, lên đồ mình tu với bạn đồng hành thì dễ thôi. Phải không? Tu với thầy trụ trì đây là cũng dễ, đơn giản, mặt mày ông lúc nào ông cười hết, tươi vui. Phải không? Tôi hay kể mà có ông cư sĩ, ông gặp thiền sư Vô Đức mới, không biết sao mà gặp hòa thượng ông vui lắm. Con hỉ xả cái gì con cũng bỏ được mà về gặp vợ con rồi cho trời đủ thứ phiền não nó đến. Đó gọi là cái tâm, gọi là tâm bất nhị, cái tâm nó có hai rồi đó. Ở đây thì cái tâm như thế mà về nhà cái tâm nó khác. Đó, thấy không? Cho nên có một câu chuyện mà ở Hy Lạp có một cái nhà gọi là cái nhà hiền triết. Ông này ông sở dĩ người ta tôn bậc thánh là không có gì hết á. Thì một hôm có một cái ông cư sĩ, một cái người là ở xa người ta đến, ta nghe nói là tôi nghe đồn ông là người ta khen ông là bậc thánh mà tôi không biết, tôi nhìn ông cũng bình thường, bậc thánh là gì.
Thì khi mà ông nói như thế vậy thì bà vợ trên lầu bà chửi, chửi ẩm, chửi xối xả luôn, ẩm bình thản cái gì hết. Mà khi bà chửi đã xong rồi, bà vào nhà bà lấy nguyên một xô nước bà đổ lên đầu ông. Cái ông này ông sửng sốt luôn, ông nói gặp mình làm chết rồi mà sao ông này ông vẫn bình thường. Thì ông nói một câu như thế này: hồi nãy mà vợ tôi chửi là ông biết là cái gì không? Đó là sấm. Mà sấm mà nó đến thì tức khắc là mưa nó đến, đổ xuống nước đầu á. Một khi mà có sấm là có mưa à. Ông kinh nghiệm mà, nó thế nào cũng đổ nước trên đầu tôi. Thì lúc này á, lúc này cái ông mà từ xa đến nói: bây giờ tôi mới kính cẩn nghiêng mình trước ông, tôi sẽ tôn ông là bậc thánh. Thánh là có nhiều đó thôi chứ không có gì hết á. Thánh mà nghe tiếng sấm là tiếng mưa bình thản, gì làm được không? Khó chứ không phải dễ, phải không? Đó. Các ngài dứt hết tà kiến, không kẹt hai bên, hoặc lậu tam giới không còn, thiết pháp như sư tử rống, trí huệ biện tài vô ngại, được thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất tổng pháp à. Thì đây là đại chúng thấy một cái điểm là các ngài dứt hết các tà kiến. Còn bây giờ mình nghiệm lại, mình còn tà kiến không nha? Còn không? À, tà kiến là gì? Tà kiến cho cái người Phật học là gì? Là chấp thân tâm là thập, tức là cái thấy tà chứ không phải thấy chánh. Còn cái thấy chánh là gì? Là không còn chấp thân và tâm nữa, biết thân là vô thường, khổ, vô ngã, vạn pháp giai không, tức là đừng có chấp thân và tâm nữa, ví dụ đó. Thì đó là cái thấy về chánh kiến. Còn nếu mà mình chấp thân mình à, ai nói nặng thì mình bực tức, đó mình thấy gì? Cái tà. Còn bên hàng ngoại đạo là gì? Tà kiến là gì? Chẳng hạn như họ nằm trên gai, nằm trên lửa, họ đốt thân, đó là cái thấy tà. Đó. À, không kẹt hai bên, tức là không chấp có chấp không. À, hoặc lậu tam giới không còn, tức là không còn rơi rớt trong ba cõi nữa, nhưng mà thị hiện trong ba cõi à. Thiết pháp như sư tử rống à. Tức là qua cái phần này là à, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp là tôi để kỳ sau chúng ta học. Thì giờ tôi bàn sơ một cái chỗ là à, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp. Cái điểm này á, mà hồi xưa bà thượng nghi à, ông nghi nếu mà mình tu như thế thì có đạt và có chứng nghiệm vào cái pháp này không? Thì bà thượng nói là khi mà chúng ta thể nhập vào cái tâm chân thật của mình, nó khác hơn là Phật tánh á, hay nó khác hơn là kiến tánh, là cái thể. Mà chính là cái dụng của người tu là gì? Tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp à, tức là tu mà khi mà đạt đến cái chỗ có con đường đó rồi, nó có một cái diệu dụng đặc biệt mà lục tổ đó là xứng tánh tác Phật sự. Xứng tánh tác Phật sự là mình làm nó có một cái vi diệu, nó có một cái năng lực, nó khác hơn là nó có một cái diệu dụng khác hơn người thường. Mà chính cái điểm này là những vị mà có tu tập, các vị tổ sư ngày xưa, cái hạn như là tổ sư tử, tổ bồ đề đạt ma, rồi tổ quỷ năng, cái diệu dụng của các ngài nó khác hơn người thường. Cái hạn như là khi mà hành xương đến thích khách ngài, đúng không? Ngài biết tối nay cái ông này ông đến giết mình, ngài đỡ dưới cái chiếu là 10 lượng vàng. Khi ông chém cái, ngài đưa cổ cho chém đứt. Đó cái diệu dụng của pháp, nó lạ kỳ một cái điểm. Ngài nói một câu nè: đời trước tôi nợ vàng của ông mà không nợ mạng. Ông kia ông quỳ xuống lại ông khóc. Thấy rõ ràng đó cái diệu dụng á. Cái dụng của pháp là nó khác người thường.
Cho nên qua cái phần này là chúng ta khi mà chúng ta tu tập rồi, tự nhiên mình biết hết, biết mình, biết người khác, biết quảng pháp, biết hết, tự mình biết, tự mình thông thoát hết. Trên người xưa ta nói là âm, mà khi mà đến cửa tôi biết âm rồi, tôi nhận ra được âm rồi. Trên các ngày mình thấy các ngày rất là bình thường, nhưng mà cái diệu dụng bên trong rất là quy diệu. Khi mà chúng ta đặt hai cái bàn tay mà ngồi, gọi là cái ấn hàng ma, là đó là chân khí chúng ta lưu thông. Và chân khí lưu thông là mình nói cho nó ngồi lời chút đó, là những cái tầng luân xa tự nó mở ra hết, nó thông thoáng. Trên đại chúng thấy mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền là phải đúng pháp nha, đúng pháp. Mà khi mà chúng ta ngồi thiền đúng pháp, thứ nhất là không mang đến cái bệnh, thứ hai là nó có diệu dụng của pháp. Đó. Cho nên là chúng ta phải, khi chúng ta ngồi thiền là mình đang làm một cái việc nó rất là thánh thiện, làm một cái việc nó rất là quan trọng trong cái đời tu của mình, trong cái sự nghiệp của mình. Chứ không phải ngồi thiền mình chơi dễ vui. Đó, ngồi thiền là tức khác, là ngồi thiền là mình để làm Phật mà. Cho nên ngồi phải đúng pháp, ngồi phải bồ đòn tổ cụ, rồi bắt ấn sao phải đầy đủ hết. Chứ không phải người ngồi nó không có căn bản. Thì khi mà không có căn bản thì không có kết quả. Đó là cái phần chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Tức là các vị đại Bồ Tát có những cái năng lực, có những cái sự vi diệu để mà khi đi ra làm bằng pháp lợi sanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ còn nửa tiếng nữa là chúng ta qua cái phần tham vấn về đạo lý. Thì ở đây có Phật tử nào thắc mắc gì thưa hỏi chúng tôi từng tự để mà chia sẻ thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây có ai hỏi gì không? Anh kia, con cho mượn pin micro ấy. Chú có micro. Được.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy cho con hỏi là khi con ngồi thiền thì có những lúc như là sáng sớm hoặc là những lúc trời lạnh thì thường hay gây ra cảm mũi. Thì nếu mà mình ngồi để mặt cho nó chảy á, thì nó sẽ chảy một chảy nước á, người chảy xuống cả bộ đồ ở dưới. Thì thậm chí như lúc lên trên thì nguyện thì cũng sẽ có thể dơ. Do đó là nếu như mà con thích đưa vào con cùi thế nào thì thân mình lại học vậy, trong cái trường hợp đó phải làm sao?
Đây gọi là mình tu thiền nó chia ra hai phần. Một là thân bệnh, hai là cái tâm bệnh. Mà cái thân bệnh á là nó duyên về cái quá khứ. Quá khứ là ngày xưa là chúng ta mê lầm hoặc là hoặc á, chúng ta tạo ra nghiệp. Thì bây giờ nó sanh ra cái sự khổ. Vì có những người ngồi thiền không có chảy mũi, không chảy nước mũi, mình tại sao mình ngồi chảy nước mũi? Thì thứ nhất là cái phương tiện ban đầu là mình phải đi đến bác sĩ trước, phải không? Hãy như mình đến mình khám bệnh là các bác sĩ khoán một câu liền: đây là bệnh viêm son, đúng không? Viêm son không khoán một câu liền bị viêm son thì phải làm gì? Phải trị. Đó là cái phương pháp hòa thượng chỉ á, là ở trên xứ lạnh nó ngồi khi mà xả thì xong là hai cái này trà đó, trà cho mạnh. Và cái thứ hai là cái này dễ, rất là đơn giản. Bữa nào tôi cho thuốc thấm má, tình cờ tôi có một cái ông là ông người dân tộc, ông là trưởng làng ở trên cái chỗ tôi đi lên chút xíu. Một bữa nọ cái ông xuống chỗ tôi, ông nghe pháp, rồi tình cờ tôi nói là tôi có một ông thầy này ở Trúc Lâm hay bị lắm, tức là thầy trụ trì Trúc Lâm á, ông bị viêm son. Mà tôi thấy ông tội quá, ông biết cách gì chữa. Thì ông nói là thầy yên chí đi, để về tôi lấy. Thì cái loại thuốc này là cái không có đơn giản lắm. Cái ngà của con voi mà nó bị gãy, bị gãy chứ không phải là tự mình chặt đó, nó gãy đi, nó rụng. Thì nó chìm dưới bùn sâu á, lâu ngày, có khi 50 năm, có khi 100 năm. Thì cái những cái thứ đó nó hơi mục chút xíu. Thì mình lấy về cái mình ẩm chặt ra, cái ẩm xay nhuyễn, cái bỏ trong lửa xong. Tôi cho thầy trụ trì đó xong 3-4 lần, bây giờ khô nó không chảy nữa. Nó có những cái gì đó. Thì cái đây là nó không có nằm trong mê tín gì đâu hết, mà chúng ta phải chữa trước. Kế nữa là chúng ta phải làm gì? Trà cho mạnh.
Kế nữa là chúng ta biết rằng đây là cái nghiệp chướng của mình, nó nhiều đời nhiều kiếp. Mà nhiều đời nhiều kiếp là gì? Nghiệp căn mũi là đó đó, sáu căn á, biết rồi phải không? Nghiệp căn mũi là đập tới đập lui để mà sám hối vậy thôi. Sám hối là tự nhiên đó. Bữa nay ông nói là nghiệp căn mũi là cái nhiều khi tôi cho thuốc ông cái ông quẹo hết, đơn giản vậy thôi. Gặp thầy mà gặp thầy gặp thuốc cái tự nhiên mình hết bệnh. Là nhờ gì? Nhờ mình tu học, nhờ mình sám hối, nhờ mình tội thiệt, đơn giản vậy thôi. Cho nên trong kinh Địa Tạng Phật nói là 100 người chỉ có 2 người là chết đúng đúng pháp, là chết bệnh, sanh già bệnh chết. Còn 98 người chết là gọi là chết uổng tử. Uổng tử là cái hạn như là chưa tới cái thời chết mình bị tai nạn xe đụng mình chết. Chưa tới cái hạn mình chết mà mình bị điện giật mình chết. Còn khi mà mình bệnh phải không? Mình bệnh mà tự nhiên không gặp thầy, gặp thuốc cái mình chết. Mà còn cũng những người bệnh họ gặp thầy gặp thuốc cái hết bệnh. Nhờ Phật nói là nhờ họ tu, nhờ họ làm các việc thiện pháp. Nhớ điều đó. Đó, cho nên là không có gì lạ hết, là chúng ta phải tìm cách chữa đó. Đó, kế nữa là chúng ta thành tâm sám hối tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai hỏi thêm không? Đừng hỏi chuyện ma nha. Hỏi gì hỏi vậy? Câu thứ ba là nó cũng nằm ở trong cái quyền bí đó. Phải không? Hỏi gì xá lợi thôi. Ở đây là tôi trả lời cái câu thứ nhất. Mà hôm lúc trước cách đây khoảng 1 năm vừa rồi chúng ta học qua cái phần chứng đạo ca. Mà thiền sư Quyền Giác nói một câu là liễu tức nghiệp chướng xưa nay không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái, chưa liễu thì thôi mà vui vẻ mà nhận lãnh mấy cái này. Có nghĩa là thường thường chúng ta thấy tại sao mà cái nãy tôi nói á, bao nhiêu cái nghiệp nó đến nó chướng duyên là do mình, không có do ai đó. Mà khi mình liễu rồi ha, mình liễu tất cả hoàn duyên, nó là không có một cái gì hết. Nó không phải là chủ của mình, mà chính mình làm chủ quản duyên. Thì khi mà mình quá giải cái duyên đó rồi đó, thì tức khắc tự nhiên mình hết nghiệp. Đúng giống ngày xưa tôi nói chắc cái nghiệp tôi ở đâu, tự nhiên mấy đứa này nó đến nó quậy nó phá tôi không được. Mình thì bây giờ nếu mà mình trả cả đời cũng đâu hết. Mà khi mà mình liễu rồi đó thì nghiệp tự nhiên giữa đường gãy gánh, thấy không? Cho nên qua cái phần này á, mình nghĩ rằng là tôi trả nghiệp tôi này tôi kia, chính cái điều đó nó làm cho mình phiền não. Chính cái điều đó làm cho mình ăn không được, ngủ không được. Thấy mình, thấy ta, thấy người, thấy chủ, thấy khách, thấy cái gì nó cũng làm cho mình chướng. Mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật nói là sao? Tức là những người ác là luôn luôn họ sống trong cái cảnh giới khổ, hoàn cách ác duyên á. Những người khổ luôn luôn sống trong những cái sự mà bực tức. Là do gì? Do cái nghiệp của mình phá được giải xong. Cho nên qua cái phần này là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấu hiểu rồi, quán pháp giai không rồi, thân mình cũng có tất cả một cái quán chiếu hàng ngày ấy, thì tự nhiên mình thấy khổ nữa thì đó là dứt nghiệp. Chúng ta hết. Khi mình hiểu cái điểm đó rồi thì tự nhiên mình dứt nghiệp. Chứ mình đừng nghĩ rằng là, mà nhiều khi là những cái duyên sự đó đến nó cũng là gì, đúng không? đối với mình thấy lớn lao vậy, nhưng mà cái chuyện này nó không có gì hết. Mình nói cho cái từ nôm na là cái chuyện hành tỏi á, hành tỏi ớt mắm tiêu rồi chuyện đó, chuyện lặt vặt mà mình tưởng là chuyện lớn, chẳng có gì đâu. Thì khi mình hiểu ra được cái vấn đề rồi thì tự nhiên nghiệp nó hết, nhẹ nhàng, ung dung, an ổn. Cho nên muốn được như thế là cái phần này tôi thường nói với cô rồi đó, phải thường thường sám hối liên tục, phải tu tập. Trên đời này không có là cái gì hết, cuối cùng rồi cũng sẽ tan rã. Mình hiểu được cái vấn đề nó như thế rồi ấy, thì tức khắc là mình vui. Cái nạn vấn của cuộc đời của con người là sợ chết. Mà bây giờ mình tu tập mình sợ chết nữa. Bây giờ từng niệm là sanh, từng niệm là tử, mà sống chết nó trong cái đương điểm mà. Thì khi mình phát hiện nó được rồi, cái mình vui trong cuộc sống, thì tự nhiên mình chuyện nó đến mình thấy bình thường, không có gì hết. Phải không? Chứ hàng ngày mình nói cái đó là nghiệp của tôi, càng thấy như thế là càng khổ. Thì các ngài mới chỉ cho mình những cái phương pháp để mà hóa giải nghiệp á. Phải không? Đó. Còn cái vấn đề thứ hai là cúng dường cho một ông thầy mà bây giờ ông hoàng tục phải không? Mà có phước hay không phải không? Có. Có sao làm có. Bây giờ khi mình cúng dường cho một cái ông thầy đó là ngay trong giờ phút đó là mình có phước. Nhưng mà trong kinh Đức Phật diễn tả là nếu mà mình cúng với cái tâm thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh, mà ông thầy tỳ kheo á tâm ông thanh tịnh nữa thì phước được 100%. Còn mình cúng á mà cái tâm ông thầy tỳ kheo thanh tịnh mà tâm mình không được thanh tịnh á thì được 50%. Mà hai người không có thanh tịnh gì hết á thì không có phước. Vậy thôi. Cho nên á là cái việc cúng dường này là nếu mà chia về cái chỗ mà sai biệt á thì các ngài nói Phật nói là giống như là mình cầm một hột lúa mình gieo xuống ruộng, phải không? Mà cái ruộng này nó không có nước, không có phân, không có người chăm bón thì cái hạt lúa nó chết. Mà cái hạt lúa này mình gieo xuống ruộng, nó có nước, có phân, có người chăm bón thì cái hạt lúa này nó trưởng thành, nó lớn lên. Mà cái ban đầu mình kết nhân duyên, mình cúng dường gọi là nhân duyên. Rồi khi mình về nhà, mình về nhà cái mình suy nghĩ, mình vui lắm, hôm nay mình cúng dường cho một vị hòa thượng đó, gọi là tăng thượng duyên. Rồi mình một hôm nào đó mình hay tin được rằng ông thầy này, ông đem cái số tiền này ra để ông xây tăng đường cho đại chúng ở, rồi ông làm những cái việc mà lợi ích cho đại chúng, cái mình vui thêm một lần nữa, gọi là đẳng vô gián duyên, tức là nó lần đó. Tức là cái vui mà nó liên tục. Một thời gian cái tự nhiên ông thầy đó mất đi mà một là ông ngồi tịch, hoặc là ông đứng tịch, hoặc là ông lộn ngược ông tịch, hoặc là ông tịch mà một cái nó tự tại cái mình vui thêm lần nữa, tức là sở vô gián duyên. Tức là bốn cái nhân duyên đó mà mình thành tựu được là mình chết một cái là được giải thoát. Cho nên mình phải gì? Phải quên. Chứ tự nhiên mà bây giờ cô cúng dường xong cô sách mất, trời ơi, ông thầy đó mình cúng dường ra đời đó, chết rồi. Chết là chết chỗ đó. Phải hiểu phải không? Đó, cho nên bây giờ cái duyên mình không được tốt, cái kết duyên của mình không được thù thắng, thì thôi lúc ngay trong giờ phút này thôi mình quên. Mình còn nhiều thầy mà, còn sư ông Trúc Lâm, còn hòa thượng Thường Chiếu, còn thầy Trúc Lâm nhiều lắm, chứ không phải một thầy đó đâu. Chứ đừng có nhớ ông thầy đó nữa, nhớ một điều, thấy không? Chứ tự nhiên mình sắp mất là trời ơi, cúng dường bữa đó 20 triệu mà bây giờ ông ra đời sao ta? Đó, chỗ đó đó. Vì mình được thù thắng đó, đó là câu thứ hai. Còn cái câu thứ ba là cái những vị mà để xá lợi á, là nó nằm ở trong cái giới định, gọi là giới định tuệ. Mà đối với tinh thần của nhà thiền á, chẳng hạn như có một cái ông thiền sư, một ông tăng mà ông chết, ông để lại xá lợi, thì đến hỏi thiền sư á, hỏi thiền sư Pháp Nhãn là cái người này có chứng đắc hay không á. Thì thiền sư Pháp Nhãn trả lời là dầu cho thiêu ba đấu xá lợi mà ngay trong cuộc sống giữa đời thường không chuyển ngữ được thì chưa phải là cái người chứng quả. Đó tinh thần của nhà thiền. Xá lợi không có lợi chính giác, mà quan trọng nhất là trong cuộc sống giữa đời thường này thấu thoát các pháp, quan trọng nhất đó tinh thần nhà thiền, phải không? Thì được xá lợi là cũng là một cái phần quý rồi đó. Còn nhưng mà nói về cái sự mà chứng đắc mà đến cái chỗ mà rốt ráo á thì cũng chưa có phải. Đó tinh thần của nhà thiền. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi Phật tử nào hỏi thêm không? Bên nam này có ai hỏi nữa không? À, cô dưới kia. Hôm nay để cho bên U bà gì? U bà Tắc hay U bà gì hỏi không phải không? U bà Tắc cũng hỏi. Chống tôi đâu kể. Rồi. Bây giờ câu thứ nhất là ban ngày á, cô này có một cái phòng và có một cái cây, đúng không? Ban ngày thì mở cửa sổ là nó mát, là thấy cái cây nó đẹp. Nhưng hiểu mà ban tối á, mở cửa sổ ra ngồi thiền thấy giống như có một cái người đứng. Thì ở đây á, đại chúng thấy một cái điểm như nè. Một hôm nào đó có một người họ cầm khẩu súng, phải không? Họ cầm khẩu súng mà đỡ đầu mình, nó bóp cò răm, nó mẫn sợ. Họ cầm khẩu súng không bóp còn, họ cứ đưa, cái đó mới chết, đúng không? Là do cái gì? Do mình tưởng là nó bóp làm sao, bóp làm sao cái mà chết trước luôn. Tôi đi máy bay, tôi chứng kiến một lần này nè. Tôi thấy máy bay đang bay ngon lành vậy, tôi ngồi kế bên cái bà này, bà người bà tu tịnh độ, bay từ Trung Quốc về Việt Nam á. Thì khi mà đang bay, nó bay ngon là bắt đầu cơn giông cơn bão, dần biết bắt đầu nó lắc khủng khiếp luôn, ngồi sau đuôi nó lắc giống như con cá nó quẩy vậy. Thì lúc đó bà ngồi bên niệm Phật, bên niệm cũng như là quên niệm Phật luôn, bà không biết là Di Đà Thích Ca gì, nó bắt đầu lốn xốn luôn, quýu luôn đó. Lúc mà máy bay nó chuẩn bị nó đáp, bà nói trời, bình thường là con niệm ngon mà giờ cũng quên hết. Thì như vậy đây là bản thân của kinh nghiệm, là chẳng hạn là thà nó rớt xuống một cái rầm thì không sao, mà cái này nó lắc bên ngoài, mình tưởng nó rớt xuống sao ta, rớt từ từ rớt đó, cái tưởng của mình á. Thì đây vậy, chúng ta chưa phá được cái tưởng là gì, là chúng ta ngồi cái mình tưởng là có người đứng nhìn đồ. Cho nên là có những người họ thường họ mà có cái tâm như thế là tôi khuyên mình đừng có ngồi gần cái cửa sổ, phải không? Mình cũng mở cửa sổ cho mát, cái mình ngồi nép vô một khúc. Nè, như cái thất của tôi nó có hai cái cửa sổ, mà hai cái cửa sổ này em nằm, nó có những cái cây cổ thụ nằm bên. Thì xưa mà tôi về tôi ngồi, tôi thấy cái rừng núi tôi cũng ngán, mà đóng cửa thì nó nóng. Nhưng mà bây giờ một thời gian tôi quen rồi, cái tôi mở cửa sổ là bình thường, tôi ngồi chứ không thấy gì hết, phải không? Thì do tưởng tượng mình thôi. Nhưng mà đang ngồi thì có ai mà thò cái mặt vào gì đó, cái mình tưởng ra thì mình sợ ngồi, cái mình hết dám ngồi luôn, xách bộ đồn chạy luôn, chứ thật là không có, phải không? Do cái tâm tưởng của mình đó. Cho nên bây giờ mà khi mà phá được cái tưởng đó rồi thì mình ngồi mình thấy bình thường. Thì bây giờ cô mà sợ đó thì cô ngồi xê dịch ra. Thứ hai đó là đừng có nhìn vào cái mặt cửa sổ. Mà có những người nói thì thưa thầy con không có nhìn, mà con để sau lưng họ vỗ vai con sao đó, tưởng tưởng cái gì ai vỗ vai mình. Có một câu chuyện thì sư Bạch Ẩn kể lại, khi mà ngày gọi là tiểu ngộ nhiều lần rồi, cái ngày rời ngôi chùa của ông thầy, ngày đến một cái khu rừng, có một căn nhà của bà Phật tử để lại cho ngài ở trong khu rừng á. Ngài kể lại luôn là chuẩn bị ngày nhập thất á, thì khi mà ngài vào trong thất thì ngài đóng cửa lại hết, thì bỗng nhiên ngài đang ngồi thiền, tự nhiên có một người cao gần chục thước, cao lớn vậy đó, thầy kể lại, kêu ba tiếng, kêu Bạch Ẩn, kêu ba tiếng lớn vậy. Mà khi mà ngài bất động, ngài quay lại thì tự nhiên không mất, từ đó không còn nữa. Và thì ở đây có những cái ảo giác. Và thứ hai nữa là chúng ta tu ở thành phố thì sao, mà tu ở rừng ở núi á, nó có những cái hiện tượng lạ. Mà khi mà mình không có gì hết, mình không màng nó, mày hiện kệ mày, tao ngồi kệ tao, ví dụ vậy, thì tự nhiên nó hết, nó không có. Thấy không? À, chẳng hạn như mà ai mà vào cái nội viện của tôi vài bữa, quý Phật tử mà đủ duyên ra thấy rồi đó, không nội viện á, có ông này ông thợ sắt ở Đà Lạt làm ăn á, bữa trên này hơi nóng, cái ông xuống ông đòi cái khoảng 3 giờ sáng ôm mền gói chạy mặt mày tái mét luôn. Hỏi ủa sao gì ông làm gì ông chạy vậy? Trời ơi, bây giờ thầy đưa bạc trăm bạc triệu, thầy kêu tôi ngủ tôi cũng dám ngủ nữa. Hỏi sao vậy? Tôi thấy rõ ràng luôn, tôi đang ngủ mà nó ngồi gần tôi, nó xê dịch vào. Cái thức dậy thì không thấy, do cái tưởng của ông quá mạnh. Nó tưởng nghe đồn là ở đây có ma, có quỷ, có này, có kia. Mà bây giờ từ tôi xuống ở rồi không thấy gì hết, đâu thấy gì đâu. Phải không? À, nói chung là do cái tưởng tượng của mình thôi, chứ không có gì hết. À, cho nên thiền sư Hư Quang đó là ta không ngại mưa sa cát đá, ta không ngại gió cát trùng trùng, vì trong tâm ta có Phật. Mình nghĩ tâm mình có Phật là tự nhiên cái đó hết à. Thấy không? Thế là Phật sợ ma. Khi nào Phật sợ ma không? Có không? Vào cái thời Đức Phật có ông thị giả, mà thị giả trước Tôn giả Anan á, một hôm nhát ma đó, ông trùm cái mền, ông nhảy tưng nhát Đức Thế Tôn. Thế Tôn gõ đầu, nó sao ông ngu si vậy, Như Lai là dứt hết lậu hoặc ba cổ rồi mà ma quỷ sợ nữa. Thì khi mà mình hiểu trong tâm mình có Phật, tự kia nó hết rồi. Không? Rồi bây giờ cái câu thứ hai á, là cô muốn phát tâm cúng dường một ngôi chùa, một thiền viện để cho thành tựu cái ngôi Phạm Vũ cho nó rồi, mà trong túi tiền mình thì ít quá, cho nên làm cho mình phiền não gì đó. Mình đừng có nghĩ như thế, bởi vì cái ngôi chùa hay ngôi thiền viện là của chung, thấy không? Của chung hết đó, cho nên người cúng đồng năm cắt hay là triệu hay là trăm hay là 20, 30 gì đó, nó góp lại để nó thành tựu cái ngôi Phạm Vũ, chứ không phải là riêng của ai hết. Cho nên mình có nhiều mình cúng nhiều, chủ yếu mình muốn đền ơn thầy tổ. Thì chỉ có một cái con đường nữa là mình tu thôi. Còn cái việc cúng dường thì mình có mình cúng, còn đó là bình thường thôi. Phải không? À, cho nên là cái kệ của Bồ Tát Giang Thường sao? Trên mặt không sân đồ cúng dường. Nếu mà mặt mình vui vẻ mình cúng dường rồi. Trong miệng không sân sức diệu hương, trong tâm không sân là chân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường. Không có tiền đọc lên cũng cúng dường. Phải không? Sáng hôm nay mình đến thiền viện Tuệ Quang, ai cũng cúng dường 5 triệu, 10 triệu. Thầy con cúng dường thầy một bài thơ, bảo đảm thầy không vui, ngồi liền. Nếu mà ông thầy nào mà không nghe bài kệ đó là bỏ đi, là ông đó không phải là tu á. Phải không? Nói thầy hôm nay con có tiền, ai cũng cúng 5 triệu, 10 triệu thôi, bây giờ cũng cúng dường bài kệ này cho thầy. Thì ông ngồi xuống cúng đi. Trên mặt không sân đồ cúng dường, ông cười liền. Ông mà ngay đó ông khóc là ông được á. Phải không? Nhưng mà ông thầy nào cũng cười đó, thầy nào cũng hiểu vấn đề này hết, là mình đừng có ngại. Cho nên không có gì phiền não hết. Có thì mình cúng nhiều, cũng có cúng ít, cũng có nữa mình đến mình tu. Mà đặc biệt nhất là cái thiền phái, thiền viện, các thiền viện của Hòa Thượng đó, đặc biệt nhất là đến mình tu học, có cũng được mà không có cũng được, không có gì hết. Mình đến đây mình ở 5 ngày 10 ngày nửa tháng cũng ai thu tiền. Cho nên đó, các đệ tử của ngài Ajahn Chah, ngài kể lại á, mà có những bà bên Mỹ điện đến cái thiền viện của các ngài, hỏi là ở đây mở khóa tu 7 ngày không? Nói phải. Hỏi có đóng học phí không? Thì các vị đó là không. Thì các bà bên Mỹ đầu dây điện, vậy là chỗ này tu học không có tốt, họ không nghĩ gì á. Mà sách nó ngăn sách mà mình cho là họ nghĩ là cái sách này là cái ông tác giả này dở lắm cho nên mới cho. Còn mà bán cái nhang bán là mấy gọi là hay, cho nên là cho không được, cho là họ nói là sách này dở, ví dụ đó. Cho nên cuối cùng rồi cái ông thầy quản chúng, ông có một câu châm ngôn như thế này. Một thời gian có những người điện lại ẩm hỏi tiền học phí, ông nói là không có một cái củ cải nào để mà lấp lại được cái chỗ này khi mà các bà đến đây ngồi thiền. Tức là không có một cái tài sản nào mà nói lên được hết đó. Cái này là tài sản vô giá. Bà đến đây bà tu học là tài sản vô giá của bà rồi. Không có thể nào mà đem đồng tiền đến đây mà đong đo, tức là cân đo đong điếm được. Thì lúc đó là mấy bà mới không có còn nói nữa. Thấy không? Thì như vậy là chúng ta đừng có nghĩ rằng mình đến đây mình cúng dường mình mới đến. Mà mình cứ đến đây mình tu học nghiêm chỉnh. Mình đến đây mình tu học với đại chúng là tức là mình đã cúng dường, mình trang nghiêm cho cái đạo tràng. Đó là những lời chúng tôi chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi còn 10 phút nữa. Rồi cô. Thì cô Phật tử này hỏi như thế là quý Phật tử đã nghe rồi. Bây giờ tôi chia sẻ thêm. Thường thường chúng ta ngồi thiền, cái ăn uống là rất là quan trọng. Ăn uống trong cái nó nằm trong cái đòn thực, cái đòn thực rất là quan trọng. Nghĩa là cái người ngồi thiền là phải gọi là tiết chế cái sự ăn uống. Chẳng hạn như là giờ đó ngồi thiền chúng ta đừng ăn ngọt, nhất là ăn mít á, ăn mít mà mít ướt cái ngang trời là nhức chân dữ lắm. Bớt ăn những cái thứ đồ ngọt, uống gì, uống nước ngọt á, uống siro hay uống gì chúng ta giảm bớt. Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình tê chân, hồi xưa mình cũng tê mà sao bây giờ tê quá, thì khi mình đến hỏi bác sĩ nói là quý thầy tu ăn chay nó thiếu vitamin C, uống đi. Quả thật mình uống thời gian nó hết tê nữa, có những cái thân mình bệnh. Nhưng mà điều may mắn nhất là Phật tử này hỏi là có nhân duyên với trong kinh Pháp Bảo Đàn. Khi mà mình đập đến cái chỗ đó là, tức là mình không trụ vào cái tướng chân hoặc là tay, hoặc là nói chung là ngũ quẩn của mình không trụ rồi nữa. Thì không trụ vào cái tướng nữa, đạt đến cái chỗ vô niệm thì tự nhiên cái tâm nó rỗng suốt. Bởi vì cái sự đau nhất này nó ràng buộc về cái thân ngũ quẩn, lá kim môn điểm. Mà khi mà ngũ quẩn mà chúng ta phá, chúng ta nhận thấu thoát được rồi đó, thì chúng ta ở trên cái tướng thân ngũ quẩn mà chúng ta không trụ vào cái chỗ này thì nó thông suốt, thì nó bứt phá ra. Nó bứt phá là tự nhiên mình ngồi xuống luôn. Mà nó bứt phá được một lần thì mình ngồi xuống luôn, nó không đau nữa. Cho nên tại sao mà quý Phật tử thấy bây giờ tôi ngồi 1.5 tiếng nó nhanh lắm, là vì tôi qua 2 tiếng, phải không? Nhưng mà đến khi mà 2 tiếng rồi á, thì 2 tiếng 5 phút là chết đó, nó đau chịu nổi. Ví dụ mà khi mà mình ngồi 4 tiếng rồi đó thì cái 5 tiếng đó không dạy gì hết. Mà tôi còn nhớ lại mà tại sao có những lúc chúng tôi ở trên Trúc Lâm á, 3 giờ ngồi thiền rồi phải không, 3:15 ngồi thiền, mà có mấy hôm luôn chứ không phải là mà nhiều, có những lúc là 8 giờ sáng từ tôi mới xả. Là tức là có những lúc là mình rớt vô trong cái trạng thái đó, mình ngồi xuống luôn nhưng mà nó không được nhiều. Ví dụ nó không được nhiều, phải không? Mình rớt trong cái chỗ gọi là tánh không á, gọi là tánh không, không có trụ vào cái thân ngũ quẩn nữa, thì cái thời gian mà không gian là con đẻ của ý thức, cái con đẻ của ý thức mà mình tiêu dung cái con đẻ của ý thức rồi, tự nhiên mình ngồi thiền không có tính thời gian không gian nữa. Nên có những lúc mình đang ngồi yên vậy tự nhiên gõ tiếng kiểu nó ổ sao mà nhanh vậy. Còn ngay trong giờ phút đó mình nhớ nhà nhớ cửa, mình trụ vào cái tướng á, mà cái tướng là cái tướng sanh diệt, thì mình thấy sao? Mình thấy 1 tiếng đồng hồ nó chảy dài, giống như là gọi là nhất nhật trung tù mà thiên thu tại ngội. Tức là một ngày ở trong tù bằng 1.000 năm mới ngồi đời, thì giống như là mình đang ở trong tù mà nó bứt phá, nó khó chịu, nó mong. Khi mà xả kiền là mình mừng lắm á, phải không? Và tôi kể câu chuyện bên Thái Lan, kể câu chuyện này chúng ta nghĩ nè. Ở Thái Lan có một cái thiền viện mà ông thiền sư này ông mở cái khóa tu hết thể là 60 ngày. Mà khi mà quý Phật tử mà đến mà đóng học phí là phải đóng 100 triệu. Mà trong 60 ngày đó chỉ có 20 triệu thôi, mà ông phải lấy là 100 triệu với mức độ là khi mà 59 ngày còn một ngày cuối cùng nữa mà quý Phật tử bỏ đi á, thì mất 100 triệu. Đó, tức là phải đóng tiền học phí như thế vậy. Mà nếu mà mình hết cái chuyện mà 60 ngày á, thì chỉ lấy mình 20 triệu thôi, trả mình lại 80 triệu. Cho nên có một cái ông người Mỹ, ông đăng ký xong rồi á, đến cái ngày thứ 7 ông hối hận lắm. Ông chuẩn bị là ông nói thôi bây giờ chịu hết nổi, nhức quá, bây giờ chịu không nổi rồi. Ông chuẩn bị lên, ông lấy, ông bỏ ông đi về. Thì ông đi nửa đường á, đi đến cái văn phòng để mà ông lấy cái hộ chiếu để ông đi về nước á. Thì ông đến nửa đường, ông nghĩ là ông nói chồng, về cũng được. Mà bỏ 80 triệu uổng quá. Ông suy nghĩ như thế mà, thôi ráng. À, ráng cái tuần thứ hai qua, tuần thứ ba qua. Đến cái ngày cuối cùng là chuẩn bị là mai á, mai là cái phá tu đó nó mãn phá, hay bây giờ mình còn ngày nữa, hai ngày nữa nè, thì tự nhiên cái ngày cuối cùng ông ngồi một cái một nó không nhức gì nữa hết, mà nó nhẹ đến mức độ mà ông cảm thấy như là muốn ngồi nữa cũng được. Thì bỗng nhiên cái ông thầy ông đang ngồi thiền, ông lên ông nói nè, bây giờ các thiền sinh cứ ngồi đi, bởi vì trong số các thiền sinh này có những người họ tu tập tốt, họ đề nghị tôi là thêm hai tuần lễ nữa. Ông nghe hai tuần lễ nó nhất chịu không nổi, nhất tự nhiên ở đâu nó nhất nó đến. Rồi trong đầu óc ông ghi lại luôn, trong đầu ông khởi một cái tưởng, ông nói là ông sẽ tìm cái người nào mà đề nghị ông thiền sư mở hai tuần nữa là ông giết mới được. Tức quá, hôm gần hết rồi mà bây giờ lấy lại 80 triệu, mà bây giờ cái ông này đâu, ông chen vô ông nói hai tuần nữa bây giờ chết, tức quá chịu hết nổi rồi. Vừa thì nhức mà vừa thì tức cái ông nào đề nghị nữa. Thì bỗng nhiên cái ông thiền sư đó lại, tôi thử cho các ông thôi, chứ thật ra là cái khóa này mãn rồi, tôi thử hai tuần thêm thôi. Tự nhiên cái đầu nó hết nhức, tức mắt luôn, ghi lại cũng cái sách rất là hay, thấy không? Đó, cho nên là khi mà mình thể nhập vào cái chỗ đó rồi thì nó không còn đau nhức nữa, không còn nhức, không còn đau, không còn gì, cái thời gian qua rất là nhanh. Đó, cho nên đại chúng thấy mà trong kinh Pháp Hoa mà cái vị Phật nào mà nhập định mà 50 tiểu kiếp á, mà chỉ có sát na, 50 tiểu kiếp là một sát na, ghê vậy đó. Đó, cho nên có ngày xưa có một ông thầy lên nhập hạ 3 tháng chút lắm, kể lại đến bà cái giờ chiều rồi tôi ăn sợ nha, cái giờ tối á, giờ tối giờ chiều nhất chịu không nói. Cái ông ngồi ông khởi niệm, ông nói mai em đi lấy củi, ông nói giá sao cho cái ông bị té lăn gãy chân ở nhà khỏi ngồi thiền. Nhất quá. Nên sau này á, là ở Trúc Lâm đặt là trường cao đẳng sư phạm á, cao đẳng là tức là cẳng đau. Đau quá. Ba thời bây giờ còn ngồi hai thời thôi, chẳng hạn như chỗ tôi cũng vậy, ngồi buổi sáng, buổi tối 1 tiếng rưỡi, buổi sáng thì 2 tiếng, tự ra ngồi thường biết rồi đó. À, thì tôi nghĩ là chỉ là 2 thời thôi, chứ người mới mà ngồi 3 thời ngồi chịu nổi. Nhưng mà nói thiệt điều là khi mà chúng ta vào thoát rồi thì đâu có ngồi 2 thời, phải ngồi 4 thời, 5 thời, 6 thời, mình thấy nó cũng chưa có đủ nữa. Mà khi mà vào thoát là ham một điều, ham tu, rất là ham tu. À, thì như vậy là chúng ta ngồi đau ngồi nhất cũng đều là vọng tưởng hết á. Mà khi mà chúng ta phá cái vọng tưởng, đạt đến cái chỗ vô niệm, Phật tánh tràn đầy rồi đó, thì tức khắc là mình không thấy mình đau, không thấy mình nhức, không thấy nữa. Nhưng mà lâu lâu được chỗ, lâu lâu được lúc vậy thôi, chứ không có nhiều, đại khái gì á. Mà chúng ta cũng có một cái niềm tin với Phật Pháp. Đúng, đúng, đúng rồi. À, rồi biết rồi, hiểu rồi. Hiểu. Cái mà nãy tôi giải thích đó là quý Phật tử không có nắm bắt. Là cái điểm là khi mà mình tác ý, chẳng hạn như mình tác ý về Phật tánh, là nó có một cái niệm, mà có cái niệm này là cái niệm mà nó cũng là gọi là trong cái tinh thần của nhà thiền gọi là cái chánh niệm, là mình trụ vào cái tướng để mình sanh ra thêm một cái nữa, thì cái đó chưa phải là cái niệm rốt ráo. mà tinh thần của vô niệm lục tổ, vô niệm mà niệm tức là niệm chân như, tức là vô niệm mà biết hết tất cả các pháp, thể nhập trong cái cảnh giới vô niệm mà rõ suốt hết tất cả các pháp mà không trụi cái tướng. À, cho nên mà cái phương tiện ban đầu đó là mình phải ngồi, phải là điếm hơi thở, rồi phải theo dõi hơi thở, phải chỉ, phải quán, phải hoàn, phải làm ví dụ đó. Rồi có những người là trụ trong cái tướng Phật tánh, ngồi mình vẽ ra đó, vẽ ra bớt đau nhất trong cái hết. Nhưng mà có cái thiện duyên là khi mà chúng ta vừa khởi niệm lên cái cảnh giới đó, thì vừa khởi niệm đây thì cái niệm đằng sau nó bật, mình rớt cái chỗ đó mà mình không biết. Chứ là mình cái niệm niệm đầu là mình khởi, nhưng mà niệm sau nó bật, nó rớt vô đó, cho nên mình thấy thời gian nó qua cái một. Hiểu không? Tức là niệm đầu là mình khởi, nhưng mà vừa khởi cái là cái niệm thứ hai đã nó bật đi, thì mới rớt trong cái trạng thái đó. Cái hạn như tụi tôi ngồi thiền, ngồi yên trong thất ví dụ vậy đó, ngồi có một thời gian mình đang quán chiếu, thấy cái chân mình ngồi bốn thời nó chịu không nổi, thì khi mình quán chiếu hồi cái nó bật cái quán chiếu đó, nó rớt trong cái chỗ vô niệm đó. Ví dụ vậy, tức là niệm đầu thì có mà niệm sau thì không, hiểu không? À, chứ không có gì hết. À, ở đây là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là cái nghiệp tập của chúng sanh nó không ai giống ai. Tuy rằng chúng ta cộng nghiệp trong một cái đất nước Việt Nam mà nó cũng có độ là biệt nghiệp trong mỗi con người chúng ta. Đại chúng thấy nhìn khuôn mặt 100 người khác đó, đâu ai giống ai đâu. Mỗi khuôn mặt nó hiện hữu trong cuộc đời này là mang một cái hình hài của nghiệp thức trong quá khứ, là ai kìa một cái điểm. Nên có một cái sư bà kể lại là khi mà sư bà nhập vào tứ niệm xứ mà chuẩn bị vào định này, tự nhiên có một người cầm mã tấu đứng kế bên vậy, vô không được. Lạ một cái điểm. Cũng giống như mà ngài Kumbhala Thập, một lần mà ngài chuẩn bị nhập định là cái hai đứa nhỏ trên vai cản. Mỗi người nó có một cái nghiệp lạ vậy. Có một vị thầy này cũng lớn rồi đó, khi mà nhập thất, ông vào thất, bây giờ vị thầy đã mất rồi. Cái ông vừa vào thất, ông ngồi thiền, tự nhiên ông thấy ông chuẩn bị vào cái định á, và cái khinh an á, nó từ trạng thái khinh an á, tự nhiên ông thấy trên cái hình Phật hai răng nó nhây ra nhai ra, quán quá, ông vụ ông đứng lên thì mất. Cái ông sợ quá, cầm lấy cái hình của Hòa Thượng Trúc Lâm mình á, ông lấy ra ông đỡ lên, nó cũng y cái trạng thái gì. Cuối cùng ngày thứ hai chịu được, bức bể thất tuôn được. Rồi có một cái ông thầy kia vào thất, vị thầy đã kể lại, thì khi mà vào thoát và vào trong nhà tắm thì thấy con chàng hiêu á, nó hả cái miệng, nó đòi hả nhỏ, hả từ từ nú con luôn, quản hồn la lên chạy ra thoát luôn. Còn có những người họ nhập thoát nhập được, thì đây như vậy, mình cũng đang nằm ở trong những cái trường hợp như thế. Cô này Phật tử này,
Mà cái khinh an ban đầu là nó giống như là cái chỗ là ly sanh hỷ lạc địa, tức là lìa những cái niệm tham ái giữa đời thường đạt đến cái chỗ khinh an, tức là an ổn mà trú trong cái thiền á, mà chưa phá được cái những gọi là sát ấm à, sát nè, thọ tưởng hành thức, tức là 150 ngũ ma đó, cái đó nằm nó rớt 150 ngũ ma. Mà khi mà chúng ta phá hết những cái tướng đó rồi á, thì cái nghiệp thức nó không còn nữa, hiểu không? Cái là cái tướng nghiệp thức trong cái quá khứ nó hiện hành ra, chứ không có gì lạ hết. Mà khi mà chúng ta trấn tĩnh, chúng ta đừng có ngại hết, nó chỉ là giống như là một cái hiện tượng là nó không gia hại gì mình được hết á, thì lúc đó là mình dấn thân vào. Để kèm cái nữa là mình biết rồi, bây giờ mình phải sám hối thành tâm, sám hối nhiều lên thành tâm rồi tu tập. Cho nên có một lần á, tôi ngày xưa tôi về chân không á, ở với thầy hòa thượng Phước Hảo á, có bỗng một hôm cái ham tu lắm, mà đó là trên đó mát mẻ nè, ham tu ngồi thiền liên tục. Có bữa tôi đến cấp cây tôi ngồi canh ngày á, tức là canh lúc đó là làm buổi sáng thôi, còn buổi chiều ai muốn ngồi thiền ngồi, ai muốn học sách học. Mà tôi ra ngồi gốc cây tôi ngồi. Thì khi mà tôi ngồi thiền, tôi đang ngồi nó vào trong cái định, thì bỗng nhiên tôi thấy nguyên cái hàng kiến nó bò từ từ. Và khi cái hàng kiến nó bò ra thì tôi biết là cái con kiến này nó từ đâu nó đến, mà tại sao nó rớt trong cái loài súc sanh này, mà cái bản thân mình á phải là một cái người hướng dẫn đường cho cái đàn kiến này để tu tập, để giải thoát. Mà khi mà vừa khởi niệm bắt đầu nó khóc như mưa luôn, khóc giống như là mình là chứng đắc vậy, mình là đại Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này tưởng vậy. Thì khi mà vô trình bà thượng nói là chú rớt ở trong cái gọi là tưởng ấm, và tưởng ấm ma giống như mình là chứng thánh, mà mình biết là cái tỷ số của con kiến này ở đâu và tại sao nó đến ở trong cuộc đời này, nó bị cái gì nó đến ghê vậy đó. Tức là nó hình thành trong cái tàng thức mình biết rõ vậy luôn, do cái nguyên nhân mình thấy nó khổ quá kêu mình xúc động, mình khóc để mình tìm cách mình cứu. Thì giờ muốn làm cái việc đó phải làm gì, cho nên mình gặp thầy lành cũng là rất là quan trọng. Ông nói là thôi bây giờ chú, sư tôi tên Thiện Hướng, nói thôi bây giờ chú vào trong đi, tủ mình lại ngủ một giấc, đừng suy nghĩ hết, thì mai sẽ hết rồi. Thì quá tình tôi y lời thầy tôi làm một, thì quá tình nó hết. Có những cái trường hợp như thế. Còn cô mà ngồi mà tự nhiên mà đến cái chỗ mà khinh an là bị cái này là gọi là chướng duyên trên đường đạo của mình, hiểu không? Nó giống như cái chướng vậy. Thì muốn được như thế là mình phải lợi dụng đại chúng, tức là cái năng lượng đại chúng, mà mình ngồi cái năng lượng đại chúng có, mà một mình có là giống như người ta nói là mình không đủ công lực á. Mình coi những bộ phim kiếm hiệp á, đấu mình đấu lại, đúng không? Mà hết quần hùng hợp tác vô là cái gì? Lục đại môn phái, ví dụ vậy, phải không? Tự nghĩa thành. Đây mình phải ngồi đại chúng, ngồi gần số đông thì nó không sao. Mấy cô mà vậy là cô nhập thất rất là khó. Trường hợp nhập thất rất là khó. Đó, cho nên có những cái hiện tướng hiện hành ra. Thì thôi bây giờ mình mượn cái nhân duyên này gần gũi đại chúng nhiều hơn mình tu. Ở nhà ở đây mở phát tu 4 ngày mình đến mình xin, thì mình tu với đại chúng một thời gian, thì khi mà cái năng lực mình mạnh rồi đó thì tự nhiên cái này nó hết, nó không có đến nữa. Nhớ kỹ một điểm, chứ chẳng hạn bây giờ nói thiệt một điều luôn, mà đại chúng mà thấy mà tôi ngồi bài thất của tôi hiện bây giờ nè, giỏi đó, đến ngồi đi, ngồi hồi cái cũng có nhìn thấy không, ở rừng núi mà ngồi mình gió mà hu hiu hiu nữa, nó cứ gió nó lon, lúc đó mình sợ liền, sợ nảy kia liền, thấy không? Mà tôi ngồi là bình thường thôi, tại vì tôi tu với đại chúng một thời gian lâu rồi, mà cũng có từng là ở núi nhập thất nó quen rồi, phải không? Mà khi mà cái năng lực mình lớn rồi thì mình tu đâu cũng được hết, còn năng lực mình chưa có đủ thì thôi mình tạm mình mượn cái phương tiện đại chúng mình tu. Thôi bây giờ đúng giờ là chúng ta hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về đại